Vào chiều ngày thứ Sáu vừa qua, một lực lượng khoảng 20 công an đã bất ngờ đến khám xét văn phòng làm việc của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng. Vụ này ra sao? Trong câu chuyện với Việt Hùng của Ban Việt ngữ đài chúng tôi, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thuật lại.
Vào 14 giờ ngày 13 tháng 4, thì tôi đang làm việc, có khoảng 20 công an. Họ đến đây và họ tuyên bố là khám cái nơi làm việc của tôi, cụ thể là nơi làm việc của vợ tôi, bởi vì nhà tôi làm cái nghề photocopy, cửa hàng này là cửa hàng của vợ tôi. Xong một chút là tư gia riêng của gia đình tôi. Tôi cũng có phản đối bởi vì họ không mang theo một thứ giấy tờ gì hết mà là họ đòi khám nơi làm việc. Nhưng rồi trước áp lực của họ thì tôi đành chấp thuận. Họ in trong máy tính của tôi ra một số cái tài liệu mà liên quan đến phong trào dân chủ, những cái bài viết của tôi đã đăng tải trên mạng internet qua cái báo Tổ quốc. Và sau đó thì họ hội ý với nhau và họ rút một cái biên bản. Cái biên bản ấy có tiêu đề là bắt người phạm pháp tỏ trang. Sau khi họ làm biên bản xong, họ bảo tôi ký, nhưng tôi phản đối cái việc ấy. Bởi vì tôi nói với họ rằng tôi không phạm pháp. Bởi vì xin lỗi, vào cái thượng tuần tháng 3 thì họ cũng đã làm một việc như vậy đối với tôi rồi. Cũng không có áp lực như vậy. Nhưng mà lần này thì áp lực nó mạnh hơn. Cái tính chất khủng bố của họ đã cao hơn.
Cao hơn và mạnh hơn là như thế nào? Xin nhà văn có thể nói rõ hơn hay không ạ?
Bởi vì tất cả những tài liệu của tôi thì lần trước họ đã làm những động tác ấy, tức là họ đã in và họ đã triệu tập tôi lên để làm việc với những tài liệu ấy. Lần này thì cũng những tài liệu ấy thôi, có thêm 12 tài liệu nữa cũng tương tự như vậy. Thì tôi thấy cái áp lực của họ đối với tôi nặng nề hơn.
Nhà văn nói rằng là khi mà họ tới đó là họ không có cái lệnh khám nhà.
Đó, thưa anh Việt Hùng, họ chỉ khám cái khu vực tôi với nhà tôi làm việc thôi. Tức là cái tư gia của tôi và nơi làm việc của tôi thì chung nhau, khám cái phần làm việc.
Nhưng mà họ không có, các cấp chính quyền không có lệnh.
À vâng, việc họ khám thì tôi có yêu cầu họ là xuất trình cái lệnh khám xét. Thế nhưng mà họ không có. Mặc dù tôi phản đối thì họ cũng đã áp lực và họ vẫn cứ làm. Đấy là cái điều mà tôi rất là bất bình. Thế sau khi họ rút tất cả những tài liệu trong máy tính của tôi ra, thì việc đầu tiên của họ là họ niêm phong máy tính, rồi họ bắt tôi ký nhận vào tất cả những cái tài liệu mà họ lấy ra. Thế rồi họ rút một cái biên bản với tính cách là coi tôi là người bị can, thì họ làm biên bản. Thì biên bản ấy có ghi rằng bắt người phạm pháp quả tang. Thế sau khi họ ghi xong thì tôi đọc lại thì tôi thấy là việc ấy là không ổn, không đúng với thủ tục tố tụng hình sự. Tôi có nói với họ rằng các anh bắt tôi không thể bắt bằng cái biên bản này được, bởi vì tôi không phạm pháp. Và thứ hai nữa là nếu mà các anh giải thích rằng cái lệnh bắt khẩn cấp thì cũng không đúng đối với tôi, bởi vì tôi có phải là loại tội phạm nguy hiểm đâu mà các anh bảo là lệnh bắt khẩn cấp. Cho nên tôi chỉ đề nghị các anh làm đúng cái thủ tục tố tụng hình sự, tức là các anh hãy chuẩn bị một cái lệnh bắt của viện kiểm sát hoặc là của tòa án. Thì tôi là nhà văn, tôi phát biểu quan điểm của tôi trên các trang mạng và tôi không tốn đi đâu cả. Thế thì các anh hãy cử một nhóm người canh giữ tôi ở đây, còn những người còn lại các anh về canh làm những thủ tục như vậy để đúng với cái luật tố tụng hình sự. Thế rồi chúng tôi cũng tranh cãi nhau cho đến tối khuya và họ chấp thuận cái điều kiện của tôi đặt ra, và cuối cùng thì họ chấp thuận để tôi ghi biên bản rằng tôi xác nhận vào biên bản này nhưng tôi chưa bị bắt. Họ có yêu cầu tôi để lên xe ô tô của họ thì tôi cũng phản đối. Tôi bảo rằng tôi không đi đâu hết. Tôi nói rằng chết ở đây chứ tôi không đi đâu cả. Các anh hãy làm đúng cái thủ tục pháp lý thì đi đâu cũng đi. Thế rồi do quá muộn cho nên là họ thống nhất với tôi rằng sáng mai, tức là sáng 14, tôi có mặt tại công an BA25 Hải Phòng để làm xếp cái công việc. Thế thì ngày 14 thì tôi lên buổi sáng và tôi làm việc với họ. Họ coi tôi là người bị cung, là người bị can rồi. Họ lấy cung, những câu hỏi và đáp thì chỉ xoay quanh những cái việc ý nghĩa của những bài viết của tôi ở trên mạng. Thì tôi giải thích cho họ cái ý nghĩa của những bài viết của tôi là ủng hộ cái phong trào dân chủ, ủng hộ tiến trình dân chủ của đất nước và kêu gọi Đảng Cộng sản hãy chấp nhận một sự đa nguyên, sự đa đảng để xã hội phát triển. Thế thì họ ý đồ là vu cho tôi rằng tôi kêu gọi là lật đổ Đảng Cộng sản. Tôi giải thích rằng tôi là nhà văn, tôi không kêu gọi lật đổ ai cả, nhưng tôi kêu gọi sự đa nguyên.
Nhưng mà trong những cái bài viết của nhà văn có cái cụm từ nào mà nhà văn dùng là lật đổ hay không?
Tôi không dùng từ nào lật đổ cả.
Nhưng mà trên cái căn bản nào, nếu mà nhà văn nói rằng nhà văn không có dùng cái chữ lật đổ thì họ căn cứ ở đâu để họ nói rằng là nhà văn kêu gọi lật đổ?
Đấy, vấn đề là chỗ đấy. Cho nên tôi không chấp nhận cái từ lật đổ của họ. Và tôi giải thích cho họ rằng tôi công nhận sự tồn tại của Đảng Cộng sản cũng như là công nhận tồn tại của các đảng khác. Thế còn vấn đề cạnh tranh chính trị thì tôi ủng hộ. Tôi chỉ phủ nhận cái vai trò độc đảng. Thế thôi. Và với tư cách là một nhà văn, với tư cách là một người trí thức, thì tôi nói những cái điều có thể là bây giờ chính quyền, công an không cho là đúng. Thế nhưng mà 10 năm sau sẽ đúng. Đấy là cái trách nhiệm của tôi, trách nhiệm của một người trí thức và một người dân yêu nước.
Nhưng mà khi mà nhà văn trình bày như vậy đó thì cái phản ứng của họ như thế nào?
Vâng, tất nhiên là họ không chấp nhận những cái điều tôi nói. Họ chỉ dùng những cái từ, cái cụm từ và theo cái ý thích của họ thôi. Nếu cụm từ ấy thì bắt buộc tôi phải trả lời, tôi phải giải thích lại. Thì lúc ấy thì tôi mới được giải thích. Còn không chỉ có hỏi và đáp thôi. Thế thì sau đó họ có nói 2 trước tôi là một nhà văn thuần túy, chỉ khi quan hệ với ông Vũ Cao Quận ở Hải Phòng và ông Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội thì tôi mới chuyển biến tư tưởng. Thì tôi có giải thích cho họ rằng không, cái chuyển biến tư tưởng của tôi là rất lâu rồi. Năm 1967 cho đến năm 1970 tôi đã ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tôi đã chứng kiến cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam đòi tự do dân chủ. Và cái sự kiện ấy, đỉnh cao của cái sự kiện ấy là 2 ở quảng trường Václav. Mặc dù tôi không chứng kiến ngay lúc ấy, nhưng qua cuộc biến truyền hình và tôi đã chứng kiến. Và tôi thấy rằng cái cuộc cách mạng ấy rất thích hợp với cả đất nước ta ngay bây giờ. Thế là khi tôi về nước thì tôi tiếp nhận cái nguồn thông tin không được bao nhiêu, nhưng tôi biết sự hình thành của công đoàn độc lập và sự đấu tranh của nhân dân Ba Lan cho cái dân chủ của đất nước mình. Thì tất cả cái ấy diễn biến vào tôi và ngấm vào người tôi. Thế họ có hỏi tôi rằng thay ra thời gian sau thì anh không có một cái biểu hiện gì cả. Tôi nói với họ rằng tôi không có điều kiện để biểu hiện. Thứ nhất là tôi phải kiếm sống. Thứ hai nữa là không có một phương tiện nào để cho tôi trình bày quan điểm của tôi. Cho đến những năm gần đây tôi có điều kiện sử dụng Internet và tôi mở cái trang web. Thì tôi thấy ở đấy là có sự đa nguyên. Đấy là cái cơ hội để tôi trình bày cái quan điểm của tôi.
Vâng, thay mặt quý thính giả của đài xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải Phòng.